Chương 4. Đi chùa Hương.
Một tuần sau buổi bình thơ, chị cả Tân đến hàng bà Đồ vào buổi quá trưa. Bà Đồ muốn nói chuyện riêng với Xuân Hương ở trong nhà, liền bảo: "Chị vào chơi với em đi." Xuân Hương đang chấm văn cho học trò, dẹp tập bài lại, mời chị cả ngồi uống nước. Nàng hỏi ngay: "Chị lại sắp hỏi em về cậu Sâm chứ gì?" "Chị ạ, cậu ta trông thật là bảnh trai, trắng trẻo, khôi ngô, chỉ tội, cứ đỏ mặt luôn, suốt buổi chẳng nói được câu nào." Chị cả cười rồi lắc đầu: "Ấy thế mà về nhà thì nói nhiều lắm đấy cô ạ."
"Sao chị biết? Cậu ta nói gì em hả chị?"
Chị cả Tân hết cười, chị nhìn Xuân Hương, tần ngần hỏi:
"Thế mấy hôm nay cô có thấy ông cháu nói gì về chuyện bình thơ ở nhà cô không?"
"Có đấy. Cụ hỏi em có những ai dự, có bài thơ nào hay. Em cũng kể cho cụ biết rõ cả."
"Thế ông cháu có bảo gì nữa không?"
"Cụ bảo bác già rồi, trời còn lạnh lắm mà bác lại hay ho, nên chả hay đi đâu. Chứ nếu khỏe, bác cũng muốn sang nhà cháu để nghe thơ. Em nói, hôm nào trời ấm mà bên cháu có bình thơ, cháu sẽ mời bác."
Chị cả Tân hỏi gặng:
"Thế ông cháu không nói gì nữa sao?"
"Vậy ở bên nhà cụ còn nói điều gì khác hả chị?"
Chị cả Tân lại cười:
"Buồn cười lắm cô ạ. Chả là cụ Lang Phúc ấy mà. Cụ ấy sang bảo ông cháu rằng cụ rất ngại cái chuyện bình thơ ở nhà cô. Cụ ấy muốn nhờ ông cháu khuyên bảo cô là nên thôi cái việc thơ phú ấy đi."
"Lại thế nữa. Vậy sao không thấy cụ Đồ nhà ta bảo em đừng bình thơ nữa? Thế cụ Đồ bảo với cụ Lang thế nào hả chị?"
"Ông cháu nói, tôi bảo cô ấy làm sao được. Nếu phải duyên số mà cô ấy về làm dâu nhà cụ, thì cụ cứ giao cho trông nom hiệu thuốc. Lúc ấy bận buôn bận bán bận chồng bận con, nó sẽ chẳng thơ phú gì được đâu. Cụ Lang ra về xem ý không bằng lòng ông cháu. Ấy thế mà hôm qua tôi đi chợ qua nhà cụ ấy, thì cậu Sâm chạy ra cố mời tôi vào nhà chơi. Tôi nể quá cũng phải vào. Ông cụ mời ngồi, cậu Sâm pha trà ướp sen lịch sự lắm. Tôi sốt cả ruột mới hỏi rằng: cụ có điều gì dạy bảo cháu đấy ạ? À? Cụ ấy nói thế này cô ạ: Sâm nhà tôi nó cứ khen cô Xuân Hương xinh gái lắm, nhưng nó lại sợ cái tính cô ấy bạo quá, mà bà Đồ Nghệ thì quá chiều để cho cô ấy tiếp bạn trai. Cứ thơ phú tấp nập thế này thì phiền lắm. Nhà tôi là nhà làm ăn, không thơ phú được, nhưng em nó cứ tiếc cô ấy lắm. Vì vậy tôi xin nhờ chị nói với bà Đồ và cô ấy, nên dứt khoát thôi ngay cái đám khách làm thơ ấy đi. Nếu được thế thì bà Đồ và cô Xuân Hương muốn thách cưới bao nhiêu tôi cũng lo đủ." Xuân Hương không cười nữa, nàng mở to đôi mắt sáng, nhìn thẳng vào mắt chị cả Tân, nói thong thả rành rọt: "Thế thì em cũng xin nhờ chị trả lời ngay cái chuyện này cho dứt khoát. Chả có thách cưới đâu. Cụ ấy đi mà hỏi người khác cho con trai cụ ấy. Đúng là em không biết làm ăn buôn bán, chỉ quen thơ phú, không thể làm dâu cụ Lang được."
Chị cả Tân nói:
"Cụ ấy chả hiểu gì cả. Tôi đã bảo cụ ấy rằng về chuyện làm ăn thì cô Xuân Hương cũng giỏi lắm chứ. Cô ấy dệt cửi thạo, làm bánh khéo. Cô biết trồng hoa chả kém gì người làng. Xong cụ ấy cứ sợ cái sự cô làm thơ, chửa gì đã ra giọng ngăn cấm. Thật buồn cười. Người ta hợm của mà, em còn lạ gì. Thôi, từ nay xin chị cứ dứt khoát, đừng để cho họ quấy rầy chị nữa."
Chị cả tần ngần: "Xét ra đám này cũng không hợp lắm với cô thật. Thôi, để có đám khác hiền lành tử tế, tôi lại xin làm mối cho cô. Mong sao cô cứ ở luôn bên hồ Tây này, cho
cho gần gũi với chúng tôi.
Xuân Hương nắm tay chị cả mỉm cười. Cảm ơn chị quan tâm đến em nhiều. Nói thật, em cũng hơi tiếc cái anh chàng Sâm này đấy. Người trông khôi ngô đẹp đẽ thế, mà lại sợ thơ. Tiếc thì tiếc thật, nhưng em nói không thì dứt khoát là không đấy chị ạ. Nếu ông Lang hay cậu ta có hỏi gì nữa, xin chị cứ bảo hộ em. Thôi là thôi hẳn, chị nhé.
Xuân Hương tiễn chị cả Tân một quãng đường khá dài. Chị giục nàng quay về kẻo bà đồ mong. Xuân Hương chia tay chị, quay trở lại. Nhưng khi qua nhà, nàng lại lững thững đi dạo về phía chùa Trấn Quốc. Nhìn ra mặt hồ, ánh mặt trời sắp ngả hoàng hôn lại bừng sáng lộng lẫy trên sóng nước. Lòng nàng không ngăn được một nỗi buồn mơ hồ dâng lên như những đợt sóng. Một nỗi tủi hờn vì bị xúc phạm. Một chút ngao ngán như một tâm lý thất bại. Một nỗi buồn cô đơn thương nhớ. Nàng lại nghĩ đến Nguyễn Du và nhìn đăm đăm trên mặt hồ, như muốn tìm xem trong những con thuyền đang lênh đênh bơi về phía nghĩa đô Yên Thái kia, có chiếc thuyền nào giống con thuyền đã đưa nàng và chàng đi hái sen ngày ấy. Hạnh phúc đẹp tuyệt vời trong những giờ khắc ngắn ngủi ấy có còn đọng lại chút gì trong không gian lộng lẫy này không? Hay nó đã tan biến, chìm vào cõi hư vô vĩnh viễn? Xuân Hương đi hết khoảng bãi cỏ tàn tích của điện Khán Xuân thì bóng chiều đã chạng vạng. Làn sương mù mỗi lúc một dày xóa mờ khung cảnh hồ Tây. Nàng liền rảo bước quay về.
Bà Đồ đã dẹp hàng, đang nấu cơm chiều. Bà hỏi Xuân Hương, con đi đâu với chị cả Tân đấy? Xuân Hương đã lấy lại vẻ tươi tỉnh để mẹ khỏi lo lắng vì mình. Con chỉ tiễn chị ấy thôi. Nàng nhanh nhẹn dọn cơm, hai mẹ con ngồi vào mâm. Bà Đồ hỏi, chắc chị cả Tân lại nói chuyện về cậu con trai, con cụ Lang Phúc phải không? Con xem đám ấy thế nào? Nàng nhìn thẳng vào mặt mẹ. Họ là đồ hợp của mẹ ạ. Đã dốt lại trịch thượng. Con đã nói với chị cả Tân rằng Xuân Hương không thể làm dâu nhà ấy được. Bà Đồ thấy lòng rào rạt thương con. Bà thở dài. Ấy là chưa phải duyên phải số đấy con ạ. Cơm xong, Xuân Hương khêu đèn bầu, lấy quyển sổ ghi bài thơ mới làm. Dạo bước bên hồ Tây nhớ bạn. Bà Đồ nhìn con, lòng xe lại một nỗi buồn thương. Không lại gần, không hề đọc những gì nàng đang viết. Tấm lòng người mẹ, biết nàng lại tưởng nhớ đến mối tình vô vọng với người đã ra đi trên con thuyền xuôi về Nam. Chiều hôm sau, Chi Tạn và Mai Sơn Phủ lại đến, mang lại cái dư âm hào hứng của buổi bình thơ. Hai chàng sôi nổi tranh nhau nói, thuật lại những ý kiến rất mực ca ngợi và cảm mến của các bạn mình đối với chủ nhân Cổ Nguyệt Đường. Xuân Hương lại thấy lòng đầm ấm một niềm tin, niềm vui bè bạn tuổi trẻ. Nàng nói, xin đừng quá khen, tôi sợ điều khách sáo. Song thực tình tôi thấy có được những người bạn hiểu biết rộng như các cậu là điều đáng quý. Mai Sơn Phủ ngập ngừng một chút, rồi nói nhanh. Có điều anh Cư Đình có hỏi. Cô Xuân Hương tỏ ra có học nhiều, vậy mà chúng ta chưa được nghe một bài thơ chữ Hán nào của cô ấy nhỉ? Sơn phủ tôi cam đoan là thơ chữ Hán của cô Xuân Hương rất hay. Vậy xin cô hãy làm vài bài thơ chữ Hán cho anh em tôi phục tài luôn.
Xuân Hương nói, làm thơ đâu phải để trổ tài, có cảm hứng thì mới làm được.
Sơn phủ nói nhanh, hay là cô làm một bài họa vậy? Tôi có một bài thơ chữ Hán, xin cô họa cho.
Chàng nâng hai tay một tờ hoa tiên gấp kín. Xuân Hương chưa cầm, thì chàng lại mang đến bên án, để bài thơ xuống dưới quyển sổ của nàng. Chàng nói, tôi xin để lại đây, lát nữa cô hãy xem. Còn bây giờ, để anh Chi Tạn có chuyện bàn với cô.
Chi Tạn nguýt dài. Anh này giỏi, muốn giấu tôi bài thơ tặng cô Xuân Hương. Thôi được, tôi cũng thể tất cho anh. Bây giờ xin bàn với cô chuyện đi chùa Hương nhé. Trước đây anh định mời cô đi chơi hội Lim Kinh Bắc. Xong hết hội rồi, nay lại đang hội chùa Hương, đông lắm. Một danh lam thắng cảnh tuyệt vời, đệ nhất Nam Thiên mà. Lẽ nào ta không đi? Anh em tôi sẽ thuê đò, cả đò dọc và đò suốt, để mời cô đi chơi. Cô đi nhé, càng sớm càng hay, kẻo lại vãn hội.
Xuân Hương ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại vui vẻ nói. Phải đi đò dọc cho đỡ mỏi chân, vừa đi vừa về, ít nhất cũng 3 ngày đấy. Được rồi, để em mời mẹ em cùng đi, cho bà biết cảnh biết chùa. Kẻo nữa, em đi vắng 3 ngày, mà để bà ở nhà một mình, thì bà lại buồn, lại lo. Thế thì hay quá, ngày 12 tháng 3 ta đi nhé.
Xuân Hương mời bà Đồ vào, báo chuyện anh em mời bà đi chùa Hương. Bà Đồ nhìn nét mặt tươi vui của con gái, cũng thấy lòng hồ hởi. Bà nhận lời ngay, cốt cho Xuân Hương được vui lòng. Bà bảo hai cậu khóa. Về tiền đò ngang thì các cậu cứ để cho ai đi chùa cũng được đóng góp. Có thế thì lộc Phật mới được hưởng đều. Các cậu cứ thuê đò đi, có đủ chỗ cho hai mẹ con tôi và dăm người nữa, cùng bà già con trẻ thôi, có được không?
Xuân Hương hỏi, ai cùng đi với ta hả mẹ?
Bà Đồ bảo, bà cháu Lê bữa trước có nói chuyện ao ước được đi chùa Hương, thì nay có dịp ta rủ bà ấy đi cho vui, với cháu Lê, cháu Mai. Cho bọn nó đi thì chúng nó sướng lắm, lại còn dì con nữa, ta sẽ rủ dì cùng đi, để cùng với các ông đây thuê gọn một thuyền thì tiện lắm.
Xuân Hương thật sự hởi lòng, thấy chuyện đi hội chùa Hương đã làm cho mẹ vui thích. Bà Đồ lại hỏi, để chúng tôi làm xôi đóng oản, nấu chè kho, mang đi làm lễ phẩm cúng Phật và lương ăn đường cho cả đoàn nhé.
Chi Tạn vội vàng nói, thế thì hay quá, xin cụ cho chúng cháu gửi tiền đong nếp, đỗ, phần của 4 anh em cháu, và xin cụ nhận cả tiền bữa rượu hôm bình thơ nữa ạ.
Bà Đồ cười, thôi, cái bữa ấy thì xong rồi, đấy là mẹ con tôi mời các ông, lần khác sẽ đến lượt các ông chi, còn tiền đi chùa thì mọi thứ đều xin tính xong, chia đều, để tôi làm lễ xong rồi sẽ tính chia với các ông sau. Tiền đò giang hết bao nhiêu, ta cũng bổ đầu người mà cúng góp.
Chi Tạn và Sơn Phủ xin vâng và vui vẻ ra về, đi lo hỏi đò dọc và báo cho các bạn. 3 ngày chảy hội chùa Hương, về đến nhà, Xuân Hương thấm mệt. Nàng ngủ suốt cả buổi sáng trong phòng, gần trưa mới thức giấc, thì nghe tiếng mẹ nói ở gian ngoài với hai cháu Mai Lê. Các cháu đã đem củ mài về nấu chè rồi à? Ngoan quá nhỉ, lại còn đem biếu bà và cô nữa. Cảm ơn các cháu, xin cứ để đây phần cô, để cho cô ngủ lấy lại sức. Khi nào dậy, cô sẽ ăn chè các cháu cho.
Mai và Lê chắc đã về rồi, chỉ còn tiếng chân bà Đồ đi lại dọn dẹp, thu xếp gì đó.
Xuân Hương chắc là mẹ chuẩn bị hàng để bán ngày mai. Nàng thầm nghĩ, mấy cụ bà thật giỏi, chẳng biết mệt là gì, khi trèo núi
Các cụ cứ chống gậy đi phăng phăng, gặp ai cũng chào vui vẻ, A-di-đà Phật.
Từ lúc đi lễ đến lúc về, cả mẹ mình, cả bà cụ Lê cứ tươi hơn hớn. Về đến nhà, mẹ lại luôn chân luôn tay với công việc hàng ngày. Còn mình thì sao mà kém quá. Đến tối qua mới thật biết thế nào là mệt mỏi, đau lưng, đau vai, chân tay mỏi dừ.
Xuân Hương dở mình, duỗi dài chân tay, cảm thấy dễ chịu sau một đêm và nửa ngày ngủ ngon. Nàng biết mình mệt vì mất ngủ cả ba đêm trước, đêm ở trong chùa và hai đêm đi về ở trong đò dọc. Nàng gần như thức trắng, vì vậy chỉ có giấc ngủ mới trả lại sức cho nàng. Bây giờ nàng nằm yên không suy nghĩ, lười biếng tận hưởng cái sức khỏe đang dần dần trở lại trong cơ thể thanh xuân của mình. Song trạng thái thảnh thơi không giữ được lâu. Chẳng mấy chốc, những ý nghĩ gần xa cứ từ từ chảy về tâm trí nàng như làn suối mát yến vĩ quanh co dưới bóng núi Hương Sơn.
Nàng nhớ lại tiếng ngâm thơ của bốn người bạn trên đò dọc đêm hôm đầu tiên trên sông đáy. Nổi lên sang sảng là tiếng của Chiêu Hổ. Lúc ấy Chi Tạn và Chiêu Hổ lần lượt ngâm hai bài phú Tiền Xích Bích và Hậu Xích Bích của Tô Thức. Ánh trăng đêm xuân dập dờn trên mặt nước, lấp loáng trên những lùm cây trên bờ bãi ven sông. Hình như con sông thêm mênh mông, to rộng hơn ban ngày. Những câu thơ cũng dập dờn theo nhịp sóng và lấp loáng ánh trăng. Xuân Hương vừa lắng nghe, vừa ngắm những chàng trai. Lạ thật! Dưới ánh trăng, khuôn mặt vuông vức ngăm ngăm đen của Chi Tạn lại sáng ra, mềm mại hơn, mà khuôn mặt trắng trẻo của Sơn Phủ như tái xanh đi. Còn ánh mắt của Chiêu Hổ như lấp lánh hơn. Họ rót rượu mời các bà uống cho ấm bụng, kẻo đêm trên sông càng khuya càng lạnh. Hai cụ già xin uống một chút để ngủ ngon. Còn bà Đông, dì của Xuân Hương bảo khẽ: "Con gái đừng uống rượu." Nàng ghé tai dì nói thầm: "Dì mặc cháu uống một chút cũng không say đâu. Vả lại cháu không sợ cay." Xuân Hương mỉm cười, nhìn mắt dì nguyết dài thật sắc. Chập sau, dì Đông ở khoang trong lại gọi vọng ra: "Cháu ơi, vào đây ngủ với dì đi, để mai còn có sức leo núi chứ." Xuân Hương thưa vâng, song vẫn ngồi trên mạn thuyền. Lúc ấy Chiêu Hổ đã ngâm hết bài Hậu Xích Bích. Chàng hỏi nàng: "Cô Xuân Hương thấy bài thơ nào hay hơn?" Xuân Hương nói: "Cả hai đều hay, song tôi sợ bài sau, vì chỉ lo đêm nay ngủ lại sẽ mơ thấy một ông đạo sĩ, không phải là Hạc mà là Vạc hay Cú đến thăm thì ghê quá." Mọi người cười ầm. Chiêu Hổ bảo: "Đừng sợ, nếu có ông đạo sĩ nào đến trêu cô thì cô cứ gọi to lên, chúng tôi sẽ đến cứu ngay." Xuân Hương nói: "Tôi nghe nói hội tao đàn của vua Lê Thánh Tông có mấy bài thơ vịnh cảnh chơi núi hay lắm. Có ông nào thuộc những bài thơ vịnh Lục Vân Động không? Xin đọc cho nghe." Họ mời nàng ngâm, nhưng Xuân Hương nói thành thật là không thuộc và rất muốn được nghe. Mai Sơn Phủ liền đọc ngay hai bài Lục Vân Động của Lê Thánh Tông và Thi Du Lục Vân Động, Phụng Hoa Ngự Chế của Thân Nhân Trung. Cư Đình lại đọc thêm bài Du Lục Vân Động của Ngô Thì Sĩ. Họ bình luận về những bài thơ
và vẻ đẹp thực tế của động Lục Vân ở Nga Sơn, Thanh Hóa. Chi Tạn, Sơn Phủ đã từng đến chơi động này, quả là đẹp thật. Song nay nghe nói hang động ở Hương Sơn còn đẹp hơn nhiều. Đêm đã khuya, họ mới bảo nhau đi ngủ, để mai lấy sức trèo núi Hương Sơn. Xuân Hương vào trong khoang nằm bên bà dì. Bà Đông chợt thức, nắm chặt tay cháu, rồi lại ngủ ngon lành. Vậy mà Xuân Hương nằm xuống mãi vẫn chưa ngủ được. Nhắm mắt, nàng vẫn nhìn thấy đôi mắt Chiêu Hổ sáng lấp lánh lúc chàng ngâm bài Hậu Xích Bích, và nhớ lại câu nói đùa của chàng: nếu có ông đạo sĩ nào trêu cô cứ gọi to lên, chúng tôi sẽ đến cứu. Có lẽ mình hỏi dò xem chàng ta đã có vợ chưa. Sáng hôm sau, Xuân Hương tỉnh dậy trong tiếng xôn xao khi thuyền cập bến đục. Mọi người sửa soạn hành trang, chia nhau mang xách những tay nải đồ lễ và lương thực. Hai cụ già thận trọng ôm lấy hai cái thúng khảo đựng trầu cau vàng hương của mình. Ra khỏi đò dọc, đã có bao nhiêu người xúm lại mời mọc. Nào mời mua bánh, nào mời vào nhà trọ, nào mời xuống đò suối Yến Vĩ. Ngồi xuống con đò trôi êm trong dòng suối Yến, lượn quanh co dưới chân hai hàng núi, hẳn không còn ai nghĩ đến chuyện ngâm thơ, vì thơ đang ở ngay trước mặt mình, ôm chùm lên mình, tắm mát hồn mình trong cảnh non nước hữu tình. Xuân Hương thật sự sung sướng tiếp nhận cái cảm giác nhẹ nhàng phơi phới, ngồi lặng mà ngắm những quả núi từ xa soi bóng xanh xanh trên làn suối và đang lần lượt tiến sát lại trước mắt mình, thú vị như những giấc mơ bỗng hóa thực. Nào núi Lân, núi Phượng, núi Quy, núi Voi, nào Tam Đài, Ngũ Nhạc, nào núi Oản, núi Gà, núi Mâm Xôi. Không khí hội xuân rộn lên trên dòng suối, đằng sau vọng lên những tiếng nói cười và nhiều tiếng mái chèo khua nước. Xuân Hương ngoảnh lại, đã thấy ba bốn con đò đang bơi nhanh sắp kịp mình. Lại bỗng vang lên những tiếng A-di-đà Phật từ một thuyền gỗ phía trước đang đáp lại. Đó là khách đi lễ trở về, các cụ già, các cậu đồ cũng như khách ngồi chung đò mình đều vui vẻ chào lại A-di-đà Phật. Từ đó, tiếng chào chốc lát lại gian lên vì những cuộc gặp gỡ giữa đò ra vào mỗi lúc một nhiều hơn. Thuyền cập bến trò, mọi người bắt đầu lên núi. Chưa phải leo cao lắm, chỉ mấy tầng bậc đá, quạt tay phải đã thấy chùa Thiên Trù trên một triền núi khá bằng phẳng. Một tòa cái cổ sái, nguy nga, tráng lệ, giữa khung cảnh núi non trùng điệp. Đó là chùa Ngoài, cái chùa lớn đầu tiên của hệ thống chùa Hương. Cả đoàn vào chùa sắp sửa đồ lễ, dâng hương đệ lên Tam Bảo và các bàn thờ. Các cụ chăm chăm lễ Phật, lắng nghe tiếng chuông mõ và tiếng tụng kinh của các sư. Còn Xuân Hương và mấy anh đồ đi khắp một lượt chùa trên chùa dưới, đọc những câu đối, ngắm xem kiến trúc quy mô của Thiên Trù. Xuân Hương cho rằng chùa này cũng không khác gì mấy những ngôi chùa lớn ở Thăng Long, song chính nhờ khung cảnh núi rừng thanh tĩnh xung quanh mà toàn chùa có được cái không khí thanh nhã đặc biệt. Khách đến lễ mỗi lúc một đông mà vẫn không làm cho cảnh chùa bị pha tục. Bốn người bạn đã hỏi và được các sư mách đường, chùa trong là động Hương Tích, là chùa chính. Đường vào chùa trong quanh co uốn khúc, leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, khách sẽ thưởng ngoạn những cảnh đẹp kỳ thú của dãy Hương Sơn. Nhưng ngay gần chùa Thiên Trù đây có chùa Tiên trên một đỉnh núi cao mà chỉ những người trẻ khỏe mới lên được. Các anh đồ liền rủ Xuân Hương lên ngay chùa Tiên. Nàng đến dặn mẹ và dì cứ ở chùa Thiên Trù, lễ xong thì ăn cơm và nghỉ, đợi nàng đi chùa Tiên xuống sẽ dẫn các cụ vào chùa trong. Hai cháu Mai và Lê cũng háo hức xin phép hai bà cho đi theo các thầy cô. Bà Đồ dặn hai cháu: các cháu cẩn thận kẻo ngã, mau mời cô và các thầy về ăn cơm nắm và thu lộc Phật nhé. Đường lên chùa Tiên treo leo thật, những anh đồ áo trùng tay thụng đã sắn gọn gàng để leo núi cho nhanh. Họ kéo vạt áo gấp lên dắt vào lưng, những dải lụa màu lục hay màu điều thắt bỏ múi ngang lưng. Xuân Hương cũng khép chéo hai tà áo the màu mỡ gà, quấn chặt vào lưng ong và buộc lại giải thắt lưng hồng cho gọn. Lên đến chùa Tiên, Xuân Hương đã thở dốc, vịn vào lan can chùa để đứng nghỉ. Và nhìn xuống con đường mình đã vượt qua. Dưới kia, sân chùa Thiên Trù rộng vậy mà như nhỏ lại. Những dòng người qua lại sân chùa cũng bé tí. Triền núi Tiên, những lùm cây tầng tầng lớp lớp, nhiều sắc màu xanh lam. Đây đó nổi lên mấy ngọn gạo, điểm những bông hoa màu đỏ, và những cây đại cổ kính, giơ những cành đầy hoa trắng, như những cánh tay chào mời đôn hậu. Bốn anh đồ đã vào chùa, lại quay ra tìm Xuân Hương. Nàng vẫy gọi, chỉ cho xem cảnh núi non từ trên cao nhìn xuống thật tuyệt vời. Mai và Lê cũng bíu lấy tay cô, trầm trồ khen cảnh đẹp. Ngắm cảnh một lúc, các anh đồ mời Xuân Hương vào chùa Tiên xem bài thơ của chúa Trịnh. Tĩnh Đô Vương khắc trên vách đá, mọi người trầm ngâm đọc bài thơ nôm Thăm Động Tiên Sơn. Chợt khỏi Thiên Trù thoạt rẽ lên, che che cửa động một đường lên, chở mây quanh quất lồng hương Phật, gõ đá vang lừng chỗi nhạc tiên. Bảo cái đùn đùn trên bảo tọa, kim quan chăm chăm trước kim liên, thanh xa dấu cũ còn ghi để, quyển được xe loan biết mấy phen. Mai Sơn Phủ dở túi, lấy bút mực và giấy hoa tiên chép lại bài thơ. Chàng mời Xuân Hương và các bạn: cô Xuân Hương làm thơ đi, sẵn bút mực đây, xin để lên vách đá làm kỷ niệm. Mời các anh nữa. Nàng lắc đầu nói: cảnh đẹp quá, thơ người xưa còn chưa nói hết ý được. Còn tôi không dám, sợ phí cảnh đi. Các cậu nhiều tài, xin cứ đề thơ cho tôi được đọc. Chi Tạn bảo: nào chúng ta đã được xem hết cảnh đâu, đợi vào đến chùa trong, chắc rằng các bạn sẽ có thơ. Vừa lúc ấy có ba người đàn ông lên chùa Tiên thắp hương. Mai và Lê chợt nhớ lời bà dặn, liền mời các thầy cô xuống chùa Thiên Trù, kẻo các bà đợi cơm. Chiêu Hổ bảo: ừ, tôi cũng đói lắm rồi, nhẽ ra phải ăn uống đàng hoàng đã, rồi mới leo lên đây, thì có phải ung dung không? Sơn Phủ tươi cười, chìa cái túi vải nhỏ ra nói rằng: đây rồi, đã có cơm nắm thịt kho, chúng ta sẽ điểm tâm tại chỗ để lấy sức leo núi tiếp. Mai và Lê xuống trước để mời các bà xơi cơm, kẻo các bà đợi. Và lại bọn cháu còn muốn mua mơ ở sân chùa Thiên Trù nữa. Vậy lúc nào các thầy cô lên đường vào chùa trong, xin nhớ gọi bọn cháu nhé. Xuân Hương bảo: tất nhiên rồi, trước khi vào chùa trong, cô sẽ phải xuống đón các bà và các cháu. Vậy các cháu xuống nhớ mời các bà xơi cơm đi nhé, đừng đợi. Các thầy cô đói bụng khắc phải tự lo. Mai Lê xuống rồi, năm người bạn ngồi dưới một gốc mai già, bắt đầu bữa cơm trên núi. Chi Tạn lấy trong cái túi vải nhỏ của mình ra một bình rượu con và một chén hạt mít. Rót rượu lần lượt mời Xuân Hương và các bạn, mỗi người nhấp cho vui. Xuân Hương khen hai cậu bạn đồng hương lúc nào cũng có dự phòng chu đáo, để bữa cơm ăn đúng lúc đói thật ngon miệng. Cư Đình lúc này mới cao hứng nói: chúa Tĩnh Đồ Vương còn mấy bài thơ nữa vịnh cảnh chùa Hương, cô Xuân Hương và các anh có thuộc không? Mọi người cùng mời Cư Đình đọc, Chàng từ tốn ngâm lần lượt 3 bài, 2 bài thơ chữ Hán, Vịnh Hinh Đồng Sơn và Vịnh Tuyết Sơn, và bài thơ nôm Chơi Động Hương Tích. Xuân Hương bảo, 3 bài này cũng là những bài thơ hay, vậy sao ông không đọc đêm qua lúc đi thuyền? Nhưng bây giờ được nghe cũng rất thú, mới biết ông Cư Đình là một kho văn chương cẩm tú. Cư Đình nói, biết cái hay cũng như có rượu ngon, phải đem mời các bạn thưởng thức, chứ thực lòng không dám khoe mình biết, bởi vì thực ra là càng ham biết thì càng tự hiểu mình còn rất nhiều điều chưa biết. Tôi tự xét mình còn phải học nhiều, cũng chưa hết dốt. Chiêu Hồ bảo, anh nói về đạo lý của kẻ sĩ thì rất đúng, song anh đừng quá khiêm tốn mà thành nói sáo đấy. Có điều tôi đồng ý với anh Cư Đình, chắc rằng chúng ta chưa được biết những bài thơ hay về chùa Hương. Cảnh đẹp như thế này, thế tất có nhiều khách tài hoa cổ kim đã từng ngâm vịnh. Có lẽ chỉ vì phương tiện in ấn, phổ cập của quốc dân ta còn thiếu thốn quá, nên có nhiều tác phẩm văn chương đến nay chỉ được giữ riêng trong mỗi gia đình. Xuân Hương rất tán thành ý kiến ấy. Mọi người đứng lên, chuẩn bị xuống núi, vẫn còn lưu luyến với chùa tiên. Họ đến đứng vịn lan can Xuân Chùa, ngắm lại cảnh núi rừng dưới mắt. Xuân Hương hỏi, không biết Hương Sơn này cảnh chỗ nào đẹp nhất? Chi Tạn bảo, thấy nói dọc đường vào chùa trong, mỗi bước mỗi đẹp, song chùa trong, tức động hương tích, mới là nơi kỳ thú nhất. Cư Đình nói, hang động đẹp cách khác, còn cảnh núi rừng thì thấy nói có thung mơ, vào mùa hoa nở, đẹp như cảnh tiên vậy. Tiếc rằng bây giờ mùa mơ đã kết trái, chẳng còn hoa cho mình xem. Chiêu Hổ liếc nhìn Xuân Hương, tôi cho rằng dù rừng mai có hoa nở trắng như tuyết hay rừng trúc lá xanh biếc, cũng phải có cô Xuân Hương đứng bên bông hoa phù dung hồng thắm thì Hương Sơn mới có sắc xuân tươi. Mọi người cùng cười tán thưởng vì lời khen khéo của Chiêu Hổ. Chị Tạn bảo, ấy là nhờ một chút rượu ngon tôi mời cô em thêm mặn mà nhan sắc đấy. Thế mà suốt từ hôm qua đến nay vẫn chưa thèm làm thơ. Xuân Hương cãi, các cậu lầm rồi. Hương Sơn thật phong phú sắc xuân tươi, cũng không thiếu gì những má hồng của thiếu nữ. Các cậu cứ nhìn khắp trên đường, cứ leo núi một chặp thì má ai cũng đỏ bừng, cả các cậu nữa chứ. Còn thơ thì cứ thong thả rồi sẽ có. Mọi người lại cười rộn lên vui vẻ, chỉ có Sơn Phủ hình như chỉ hơi mỉm cười gượng, tay cứ tung những cánh hoa đại chẳng nói gì. Bước xuống những bậc đá dốc núi tiên thật treo leo nguy hiểm hơn lúc lên. Mấy lần Xuân Hương trượt chân ngã ngồi xuống bậc đá, Chiêu Hổ đưa tay dắt, đỡ dìu nàng bước xuống tiếp. Sơn Phủ đã nhanh chân xuống trước ngang dốc, chặt một cành trúc khá chắc, rồi đứng chờ để đưa cho Xuân Hương làm gậy chống. Quả là có gậy cũng dễ chịu hơn. Xuân Hương cảm ơn Sơn Phủ, mà lại thầm nghĩ, rõ khéo cậu này chắc không thích mình vịn tay Chiêu Hổ đấy. Nàng xuống Thiên Trù đón mẹ và cả đoàn lên đường vào chùa trong. Lối đá quanh co uốn lượn, lên dốc lại xuống đèo, lại lên dốc. Nắng xuân hửng vàng xuyên qua những bóng cây xanh in hoa trên bậc đá, trên áo, trên đầu người chảy hội chùa Hương. Xuân Hương thấy lòng mình như có bông hoa đang nở, hương thơm của hoa thoang thoảng trong gió xuân hây hẩy. Những tà áo của những chàng trai phất bay đâu đây trước mặt nàng, một cảnh êm đềm vừa phơi phới vừa đầm ấm. Nâng bước chân, nàng đi không biết mỏi. Xuân Hương bỗng giật mình, nhận thấy cảm xúc trong lòng mình gần giống như hồi nào năm xưa, ngồi trên con thuyền lướt sóng Hồ Tây, cầm bông sen mà Nguyễn Du trao cho nàng. Lòng nàng bỗng bồn chồn sợ hãi, hạnh phúc và đau xót, hờn tủi. Hãy coi chừng, hãy khoan khoan. Xuân Hương ơi, đừng yêu vội. Phải xem, phải dò, cho biết ngọt nguồn lạch sông. Xuân Hương quay lại đợi mẹ, muốn đỡ cho bà cái thúng con đựng đồ lễ, nhưng bà đồ không đưa. Bà đã bỏ thúng vào một cái chàng mạng, lại buộc quai chàng mạng lên cổ. Chắc chắn lắm rồi, và cũng chẳng nặng gì. Bà cứ chống gậy, bước từng bước vững vàng. Đi bên cạnh bà có dì Đông, dì đã gần 60 tuổi mà da vẫn đỏ hồng. Dì bảo, ta cứ ung dung mà đi vừa cầu Phật thì không thấy mệt đâu. Hai cô bé Mai và Lê hễ quá bước đi hơi nhanh lại bị bà cháu Lê gọi lại. Xuân Hương đi với các bà một lúc, nhìn lên thì đã mất hút các anh đồ. Đi được mấy trăm bậc nữa, qua ba bận vòng quạt, mọi người đã thấm mỏi. Xuân Hương đã thấy Sơn Phủ ngồi đợi trên một phiến đá bên đường. Chàng mời các bà, Xuân Hương và hai cháu hãy ghé vào quán nước trên đó mấy bậc để nghỉ chân, uống nước và ăn chè củ mài cùng với anh em đang đợi trong quán. Thấy các bà vào, các chàng nhường chỗ và mời các bà. Xuân Hương và các cháu ăn chè, còn hẹn đã xin vô phép trước. Các cụ nghỉ chân, ăn uống vội vàng, rồi lại lo lên đường, cắm cúi leo dốc, kẻo sợ muộn mới vào đến chùa chính. Chỉ Tạn giữ Xuân Hương lại, mời nàng cứ thong thả thưởng thức chè củ mài, rồi sẽ đuổi theo các cụ còn kịp chân. Chập sau, Xuân Hương cùng đi với bốn người bạn. Đến trước lối rẽ lên chùa Giải Oan thì vừa kịp gặp các cụ. Họ mời các cụ vào quán nước ngay đó để nghỉ chân và cho Mai Lê được theo cô Xuân Hương và các thầy lên chùa Giải Oan vãn cảnh. Nước suối Giải Oan trong vắt, Chi Tạn vục cái bình đã hết rượu, múc nước suối rót ra chén mời mọi người nếm thử. Nước ngọt và mát quá, có ai nói đùa, mình chẳng có oan khiên gì để xem nước suối rửa sạch oan ra sao. Chi Tạn bảo, hử, yêu thì cứ nói, có ai cấm mình đâu mà oan với oan. Cứ như tôi đây, chót lấy vợ rồi mới là oan ức không dám nói ra. Giá như cái thuở cô Xuân Hương 13 và tôi 18, tôi dám nói, thì bây giờ chẳng phải sống ở Thăng Long mà cứ nhớ vợ ở quê xa. Chiêu Hổ nói, oan của anh cũng chưa nặng như oan của tôi. Tôi quê ở Hải Dương mà không được cùng quê ngoại với cô Xuân Hương, liệu uống nước này oan của tôi có được rửa sạch không? Cư Đình bảo, oan của anh nào cũng có thể giải hết. Nếu như ớt Nghệ An và ớt Hải Dương đều không cay. Xuân Hương nhìn thấy hai cô học trò Mai và Lê đang nhìn mình tủm tỉm cười. Nàng bảo, rõ thật hay, cái oan to của các thầy đồ làm cho các cô học trò của tôi cười cho đấy. Thôi, mau ra, để vào chùa hang kẻo các bà ngồi lâu lắm rồi. Cả đoàn lại leo núi vào chùa trong, vừa đi vừa chuyện trò rất vui. Qua đền cửa võng, các cụ vào thắp hương lễ bà chúa rừng, người canh cửa động cho Phật. Các anh đồ ghé mắt, đọc những dòng chữ trên cửa đền, chấn song tự, và sờ tay lên cái vòng bằng rễ cây cổ thụ quấn chằng chịt, rồi lại bước ra ngay. Bà Đông gọi to, các cậu phải vào đây lễ bà chúa Thượng Ngàn đi, thì bà mới cho vào chùa hang lễ Phật. Chi Tạn nói, xin gì đại xá, chúng cháu vào đấy sợ đức bà Thượng Ngàn giữ lại không cho về với vợ con. Ngoài các bà còn thì chỉ có trai tân vào ngài mới thương không phạt. Bà Đông ngơ ngác hỏi, thật thế à?
Chi Tạn lại bảo, nào, anh Sơn Phủ đâu, vào lễ đi. Còn anh Chiêu Hổ, có dám không?
Xuân Hương tủm tỉm cười, chợt nghĩ, anh này đang kiểm tra xem Chiêu Hổ có vợ chưa đấy. Xong không nhìn thấy Chiêu Hổ đâu. Nhìn trước sau, anh chàng đã mất hút. Mọi người leo dốc vào chùa hang. Khách đi lễ chảy hội chùa hang mỗi lúc một đông hơn. Đường vào cửa võng thì cứ lên dốc cao mãi. Nhiều bậc thật khó đi. Chi Tạn và Sơn Phủ phải kéo tay đỡ cho từng cụ qua những bậc khó bước. Leo hai đoạn dốc lên khá dài thì thấy dốc xuống. Xuống đến chân dốc phải đứng lại mà thở. Vừa hay, ở đây có một khoảng đất khá phẳng, khá rộng, có nhiều tảng đá dễ ngồi, lại có mấy quán hàng đón khách giải lao. Đây là thung sim, mát mẻ và thoáng đãng. Chỉ còn vài chục bậc đá đi thấp là đến cổng động Hương Tích. Các cụ già ngồi xuống đá nghỉ chân, dở oản và chè kho lộc Phật, hạ lễ ở chùa Thiên Trù ra, cả đoàn ăn để lấy sức. Lát nữa vào chùa hang, an tâm lễ Phật, vãn cảnh. Mọi người đều đã đói, ăn oản và chè kho thật là ngon. Nhưng sao vẫn không thấy Chiêu Hổ đâu? Chi Tạn cầm một miếng oản, vừa đi vừa nói. Để tôi xuống cửa động tìm hắn, chắc chàng ta đi trước. Chứ lẽ nào còn vướng mắc ở đền cửa võng? Lát sau, Chi Tạn lại chạy lên rất hồ hởi. Cửa động gần đây rồi. Cửa rất rộng, chắc động to lắm. Khách đi lễ đứng ngoài cửa động đông lắm, xong không thấy Chiêu Hổ. Chắc hẳn cậu ta đã xuống hang rồi, mời các cụ ăn đi rồi còn vào động. Mọi người háo hức đứng lên, đi về phía động. Xuống một đoạn dốc thoai thoải là trông thấy cửa động. Một khoảng trống phẳng, to rộng, có những cây cao bóng mát và những bậc gạch xây to rộng, thẳng tắp xuống hang. Ngay trước cửa động, khách đi lễ ở dưới lên, đứng lại, mải mua những chiếc khánh đá nhỏ, những mảnh lụa in dấu nhà chùa, hoặc những hòn bi đá, chính là những con sâu đá, để về làm quà cho con trẻ lấy phước. Còn người đi lễ sắp xuống động, cũng còn đứng lại, tần ngần, nhìn vào hang sâu, chỉ thấy mù mịt khói hương. Nhìn một lát, mắt quen dần mới thấy sâu trong hang động, lấp lánh những đốm đỏ của hương nến, như sao trong đêm sương mù. Nhìn rõ hàng chục bước trước mặt, khách mới dám đặt chân đi xuống. Các cụ già vịn vào vai các cháu, từ từ bước vào. Miệng không ngớt niệm Phật. Mắt Xuân Hương đã nhìn rõ mọi vật, song thỉnh thoảng, nàng vẫn phải kéo dải yếm lên chùi nước mắt cứ tự ứa ra. Vì bị sông khói hương, mấy lần vừa chùi nước mắt vừa bước, Xuân Hương đã va phải người từ dưới bước lên suýt ngã ngửa. Ba bà già vào ngay trong hang sâu, đến trước tam bảo đặt lễ, thắp hương và quỳ xuống khấn vái. Xuân Hương đi một vòng trong hang động, ngắm những hình thạch nhũ nổi tiếng, lẫm gạo, kho vàng, kho bạc, tượng cô, tượng cậu. Rồi đến tam bảo, ngắm nhìn pho tượng Phật Bà áo xanh bằng thạch bích. Bỗng thấy Sơn Phủ đến kéo tay nàng, dẫn đến bên vách đá phía tả, chỉ cho xem bốn chữ, Nam Thiên Đệ Nhất Động, khắc trên đá. Bút tích của Chúa Trịnh Tĩnh Đô Vương. Vừa lúc ấy, nàng nhìn thấy Chiêu Hổ. Chàng đứng phía trong chỉ cách nàng dăm bước, đang nghiêng đầu nhìn vách đá long lanh ánh thạch nhũ. Cạnh đấy, có hai người đàn ông đã đứng tuổi, ăn mặc lịch sự, đang nói chuyện với chàng. Họ gõ tay vào dải thạch nhũ treo lơ lửng những chiếc khánh đá và cùng lắng nghe tiếng rền vang. Xuân Hương hỏi Sơn Phủ. Cậu đã gặp Chiêu Hổ chưa? Kìa, cậu ấy đứng với ai đó? Sơn Phủ bảo, đó là đồng hương của cậu ta. Xuân Hương bảo Sơn Phủ, ta đến xem khánh đá đi. Nàng bước nhẹ về phía Chiêu Hổ, đi qua sau lưng hai người lạ mặt. Rõ ràng Chiêu Hổ trông thấy nàng mà vẫn điềm nhiên nghe chuyện hai người kia. Nàng thoáng nghe thấy giọng một người nói rất lễ phép. Thưa cậu, chiều mai chúng tôi sẽ tới Đan Loan. cậu có nhắn gì để tôi bẩm các cụ. Xuân Hương đã bước qua nên không nghe thấy tiếng Chiêu Hổ trả lời. Nàng cũng ra bộ mải ngắm xem các thạch nhũ, cứ lần lượt bước. Chừng nàng quay lại thì lại gặp Chiêu Hổ và hai người đàn ông đi nhanh về phía góc trái động. Sơn Phủ cũng đang rảo bước theo và gọi với.
Này, anh Hổ, đi lên trời đấy à, đợi bọn tôi với.
Chiêu Hổ vừa đi vừa ngoái lại nói.
À vâng, tôi dẫn hai ông đây xem đường lên trời, các anh lên sau nhé.
Và từ đấy cho đến khi trở lại Thiên Trù, vào lúc sầm tối, cả đoàn của Xuân Hương mới gặp lại Chiêu Hổ. Mọi người mời chàng ăn bữa chiều. Chàng xin lỗi vì mới ăn cùng mấy ông bạn đồng hương rồi, và kể chuyện với họ đi từ chùa trong ra, đi thăm Thung Mơ, Thung Dâu và cũng về nhà trọ của họ rồi mới chia tay. Hai ông này sáng mai đi đò sớm để về quê, còn đoàn mình thì sáng hôm sau còn đi vãn cảnh Tuyết Sơn, nửa ngày nữa mới về Bến Đục. Tối hôm ấy, ngủ trong khách phòng của chùa ngoài. Nhà chùa cho khách đến lễ ngủ nhờ trong 20 gian nhà khách. Khi khách phòng đã chật hết, người ta mới ra ngoài nhà trọ. Xuân Hương nằm bên mẹ, lại thao thức mất ngủ. Nàng nhớ lại ánh mắt của Chiêu Hổ, thờ ơ nhìn nàng trong chùa Hương Tích mà thấy khó chịu. Kể từ lúc vào chùa hang, người chen đông đúc mà không thấy Chiêu Hổ đâu, nàng cũng thấy mất vui rồi. Con người ấy thật khó hiểu, lúc thì thật thông minh, hóm hỉnh, hồn hậu, mặn mà, lúc thì lại hờ hững, thờ ơ, như là người kiêu ngạo, khinh khỉnh. Ừ, mà mình mới quen chàng ta, mới gặp vài lần, làm sao mà đã biết người thật lòng thật dạ thế nào? Thôi mặc kệ, có gì phải nghĩ nhiều, cũng chỉ là người bạn văn chương mới quen biết. Ai hay thì thân, ai dở thì sơ, thế thôi. Mặc dù đã cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ về Chiêu Hổ, đêm ấy Xuân Hương vẫn thao thức mãi. Nhìn lại lòng mình, nàng thành thực nhận rằng có lúc nàng đã cảm chàng. Đúng là nàng đã cảm chàng, không phải vì lời tán khéo nhan sắc của nàng đâu, nhưng linh tính của người phụ nữ đã mách nàng đây là người tài tình xứng đáng, đúng như Nguyễn Du đã mong ước cho nàng gặp được. Mà linh tính của phụ nữ thì tài lắm, thường là dự báo rất đúng. Như hồi nàng gặp Nguyễn Du, ngay buổi đầu tiên nàng đã có cảm tình ngay. Rồi từ lần gặp thứ hai, nàng đã lao vào tình yêu như một cơn lốc cuốn. Càng gần nhau, nàng càng hiểu rõ cái tài của chàng như ngọc, cái tình của chàng như hương. Mặc dù chàng bảo chỉ coi nàng như một người em gái, nàng vẫn yêu chàng với cả tâm hồn mình và cảm thấy cái tình của chàng với mình là một chữ thương sâu nặng, vương vấn mãi. Nhưng số phận đã chia rẽ chàng và nàng để cho nàng hờn tủi mãi. Còn điều mà chàng mong ước cho mình có thể có không? Mình có thể gặp được người tài tình xứng đáng để có hạnh phúc trọn vẹn không? Chiêu Hổ hẳn là người tài hoa, nhưng tâm tính thế nào? Chàng đã có vợ chưa? Còn trẻ vậy, nhưng biết đâu, rất có thể chàng đã có vợ rồi nên mới có thái độ chập chờn như thế. Nhưng thôi, việc gì mình đã vội lo nhiều quá. Cứ bạn bè như vậy cũng vui rồi. Sáng hôm sau, cả đoàn của Xuân Hương xuống đò suối sang chùa Tuyết, thăm chùa Long Vân, chùa Hinh Bồng. Xuân Hương có cảm tưởng cảnh sắc của các chùa trên dãy núi Tuyết Sơn thua với núi Hương Sơn. Niềm vui thưởng ngoạn trong ngày hôm ấy cũng nhẹ đi nhiều so với ngày đầu đi đò suối vào Thiên Trù và lên núi chùa Tiên, vào chùa Giải Oan, trèo lên dãy Hương Sơn. Đến bây giờ đã về đến nhà, trở lại với đời thường, và sau một giấc ngủ dài lấy lại sức, Xuân Hương lại cảm thấy lòng mình mát tươi một niềm lạc quan yêu đời. Nghĩ lại cuộc đi chơi xuân ngoạn cảnh thú vị, ngoại trừ cái lối xuống động Hương Tích chen chúc đông người và khói sông cay mắt, còn toàn cảnh Hương Sơn và Tuyết Sơn là những cảnh non nước hữu tình, êm đềm và tươi mát. Nhưng lại còn làm thơ vịnh cảnh chùa Hương thì hãy để đấy, Xuân Hương chưa thích làm.